Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. 3 năm qua, tỉnh Bắc Giang đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả gắn với các nhiệm vụ được giao của mỗi cán bộ, đảng viên. Qua đó tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, làm xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân, nhiều mô hình học và làm theo Bác tiêu biểu. Trong những tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh có thêm 100 dự án đi vào hoạt động và mở rộng, đóng góp thêm hơn 20.000 tỷ đồng vào giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Đảm bảo an toàn thực phẩm tại các chợ truyền thống.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 3 năm qua, tỉnh Bắc Giang đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả gắn với các nhiệm vụ được giao của mỗi cán bộ đảng viên. Qua đó tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, làm xuất hiện nhiều tập thể cá nhân, nhiều mô hình học và làm theo Bác tiêu biểu. Tại hội nghị biểu dương toàn quốc về học và làm theo Bác, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang, là cá nhân duy nhất của tỉnh Bắc Giang được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Ghi nhận của phóng viên Thanh Huyền.
Những ngày này, nhân dân thôn Hồ Thanh, xã Nghĩa Hòa đang tập trung cao thi công những mét đường bê tông còn lại trong thôn. Dù số dân không đông, nằm cách xa nhau, song các hộ trong thôn đã đoàn kết cùng đóng góp tiền, tự nguyện tháo dỡ mặt bằng, hiến đất để cứng hóa 100% đường giao thông. Những con đường sạch đẹp và rộng dẫn đến tận sân nhà sẽ không làm được nếu không có sự sâu sát bám cơ sở ngày đêm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Văn Tuấn. Ông Đồng Văn Oang, trưởng thôn Hồ Thanh, xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang nói:
Đi hết lượt các thôn chỉ đạo, thế rồi những chỗ mà nào mà có thể là các thôn là nhìn nhận cái vấn đề, tức là tầm nhìn nó còn không được chuẩn, thì ông chỉ ra cái chỗ này phải như này, chỗ kia phải như thế kia. Nếu như không có cái trách nhiệm mà cao như thế thì báo cáo với chị rằng là nếu có thi công được thì cái tỷ lệ rất là thấp.
Về xã Nghĩa Hòa, những tuyến đường giao thông rộng tới hơn 10 mét, đẹp, khang trang, thay thế những con đường đất đỏ lầy lội trước đây. Từ việc làm tốt công tác tuyên truyền vận động để nhân dân hiểu được lợi ích khi đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất phục vụ thi công các tuyến đường. Ông Nguyễn Văn Nghìn, thôn Đình Cầu, xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang chia sẻ:
Chính quyền địa phương vào cuộc, thế làm sao mình không vào cuộc? Hả? Đấy, rất cảm ơn. Nếu mà không có chủ trương của nhà nước, không có địa phương thì chắc là như vậy là một tấc đất, một mét vuông đây nhá, tôi hiến một đúng một căn hộ còn rộng rãi, thế nhưng mà tôi có lấy đồng nào đâu. Nhưng phải như vậy là cái tương lai của như vậy là con cháu mình sau này.
3 năm qua, xã Nghĩa Hòa đã hoàn thành các tiêu chí và về đích nông thôn mới. Xã tập trung thi công gần 60 km đường, được giao giải phóng mặt bằng hàng chục hecta đất, nhưng không phải cưỡng chế một trường hợp nào. Cùng với nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước, nhân dân trong xã đã đóng góp trên 25 tỷ đồng xây dựng 40 hạng mục công trình, bao gồm đường giao thông, trường mầm non mới, các công trình xử lý thu gom rác thải, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang cho biết:
Trước hết là mình phải đi sâu với sát nhân dân. Đấy. Các cái ý kiến của nhân dân thì mình phải cái gì chất lọc để mình làm sao để tuyên truyền vận động cho dân hiểu. Làm cái việc này dân được lợi cái gì? Đấy. Dân được lợi cái gì? Quyền lợi của dân đến đâu? Thế và một cái việc quan trọng nữa là cái phải công khai cái minh bạch. Thế và nói là phải đi đôi mới làm, không nói suông, không hứa suông. Nếu hứa suông thì dân người ta không tin. Thế và mình nói ít thôi. Đấy. Nhưng mà làm phải làm nhiều hơn.
Học Bác không phải điều gì quá xa xôi, đó là làm tròn trách nhiệm của người cán bộ đảng viên trước nhân dân, là nói đi đôi với làm.
Thời điểm này, trên địa bàn tỉnh hiện có 140 dự án thu hút đầu tư đang triển khai xây dựng thực hiện. Trong số này sẽ có khoảng 50 dự án có thể hoàn thành và đi vào hoạt động trong năm nay. 8 tháng qua, toàn tỉnh thu hút mới 60 dự án trong nước, gần 50 dự án có vốn đầu tư nước ngoài FDI và điều chỉnh tăng vốn gần 30 dự án với tổng nguồn vốn đăng ký hơn 720 triệu đô la Mỹ. Cũng trong những tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh có thêm hơn 100 dự án vào hoạt động và mở rộng, đóng góp thêm hơn 20.000 tỷ đồng vào giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Trong số các dự án đang triển khai đầu tư xây dựng, hiện nay có nhiều dự án mới được chấp thuận trong năm nay. Nhiều dự án đang có tiến độ triển khai đầu tư nhanh, chuẩn bị đi vào hoạt động. Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, từ nay đến cuối năm sẽ có thêm khoảng 50 dự án hoàn thành và đi vào sản xuất. Điều này sẽ tiếp tục tạo cho lĩnh vực sản xuất công nghiệp của tỉnh có sự tăng trưởng.
Tính đến hết tháng 8 năm 2019, Toàn tỉnh có 100 trên 203 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm trên 49%. Đây là con số do Văn phòng Điều phối Nông thôn vừa mới thống kê. Kết quả này đã góp phần nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng 32,6% so với năm 2015, cao hơn bình quân khu vực miền núi phía Bắc gần 23%, cao hơn mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 từ 9,3 đến 14,3%. Đặc biệt đã có 3 đơn vị là Việt Yên, thành phố Bắc Giang, Lạng Giang đã có 100% số xã đạt chuẩn. 10 trên 10 huyện thành phố đã có xã đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 114 trên 203 xã đạt chuẩn, chiếm 56,6%. Có được kết quả này là do các địa phương đã có quyết tâm chính trị cao trong việc quan tâm huy động sức dân, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời ưu tiên bố trí mọi nguồn lực theo các chương trình lồng ghép, ban hành cơ chế đặc thù, xây dựng cơ chế hỗ trợ tập trung cho các xã.
Hiện nay, diện tích gieo trồng vụ mùa trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 65.000 ha, đạt 100,6% kế hoạch. Trong đó, một số cây trồng chính như lúa, ngô, lạc, rau đã gieo trồng vượt so với kế hoạch. Cụ thể, cây lúa hơn 53.000 ha, đạt 100,4% kế hoạch, cây ngô gần 2.000 ha, đạt 102,7% kế hoạch, cây lạc gần 1.300 ha, đạt 102,9% kế hoạch, sau các loại gần 5.900 ha, đạt 103,5% kế hoạch, cây khác hơn 3.100 ha, đạt 97,2% kế hoạch. Các cây trồng đều sinh trưởng phát triển tốt, các cơ quan chuyên môn đã chỉ đạo hướng dẫn nông dân các địa phương tập trung chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh hại cây trồng kịp thời, tránh lây lan trên diện rộng, gây ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng nhằm bảo đảm một mùa vụ thắng lợi.
Vụ đông năm nay, huyện Tân Yên có kế hoạch gieo trồng trên 4.000 ha rau củ quả. Để đạt được kế hoạch, huyện đã có chủ trương tiếp tục duy trì sản xuất tại các cánh đồng mẫu, vùng sản xuất tập trung đã được công nhận, đồng thời tuyên truyền mở rộng các vùng mới. Theo đó, mỗi xã, thị trấn xây dựng mới ít nhất một vùng sản xuất tập trung rau quả chế biến, diện tích từ 1 đến 2 hectare mỗi vùng, rau quả thực phẩm từ 5 hectare mỗi vùng, xây dựng mới một vùng sản xuất rau an toàn, quy mô 5 hectare theo quy trình Việt Gáp. 100% diện tích rau quả thực phẩm sản xuất tập trung được sản xuất theo quy trình Việt Gáp, có ít nhất 10 hectare rau quả thực phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Để khuyến khích sản xuất vụ đông, huyện đã phát động phong trào thi đua, giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất cho các thôn xã, hỗ trợ ban điều hành thôn tổ chức sản xuất cây hàng hóa thành vùng tập trung, tiếp tục thực hiện các chính sách khuyến khích sản xuất cây trồng vụ đông, hỗ trợ cho các hộ dân để khôi phục và xây dựng mới vùng sản xuất rau quả chế biến xuất khẩu tập trung.
Nhờ mạnh dạn đổi mới tư duy, dám nghĩ dám làm, nhiều hợp tác xã nông nghiệp ở huyện Yên Dũng hoạt động hiệu quả, phát huy vai trò cầu nối tiếp thu, ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật và sản xuất, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Hiện nay trên địa bàn huyện Yên Dũng có 65 hợp tác xã nông nghiệp sau khi chuyển đổi hoạt động theo luật hợp tác xã năm 2012. Đa số hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp hoạt động theo hình thức tổ chức sản xuất quy mô hộ thành viên. Riêng các đơn vị mới thành lập sau năm 2015 hoạt động theo mô hình doanh nghiệp góp chung vốn sản xuất và chia theo lợi nhuận. Hoạt động của các hợp tác xã bảo đảm khâu dịch vụ đầu vào và đầu ra mà hộ nông dân không làm được hoặc làm không hiệu quả. Thậm chí, một số đơn vị còn mạnh dạn tổ chức được dịch vụ tín dụng nội bộ, tạo nguồn vốn cho xã viên đầu tư sản xuất như các hợp tác xã Lúa Vàng, xã Đức Giang, Rau Sạch, Yên Dũng, Công nghệ cao Trí Yên, Phú Thịnh, xã Tân An, Hương Đất, xã Đồng Việt. Thời gian tới, huyện Yên Dũng tiếp tục có những chính sách hỗ trợ để củng cố, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, nòng cốt là các hợp tác xã nông nghiệp gắn với tiềm năng, thế mạnh của từng vùng.
Thưa quý vị và các bạn, chợ nông thôn có vai trò quan trọng trong việc giao thương, trao đổi hàng hóa, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương. Tuy nhiên, một điều đáng lo ngại tại các chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh hiện nay là vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Trước tình hình đó, để đảm bảo nguồn thực phẩm tại các chợ truyền thống được an toàn vệ sinh, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, huyện Lạng Giang đã có tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm tại hệ thống các chợ trên địa bàn. Ghi nhận sau đây của phóng viên thời sự.
Nhiều năm nay, chị Nguyễn Thị Yên làm nghề bán bún, bánh cuốn tại chợ năm của xã Tiên Lục. Mỗi ngày chị bán được trên 1 tạ bún bánh. Để khách hàng yên tâm tin tưởng, từ công đoạn sản xuất đến khi bán hàng, chị đều chú trọng tới việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Chị Nguyễn Thị Yên, xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang, nói.
Trong quá trình thực hiện thì gạo là phải chọn gạo ngon, chuẩn, gạo trắng ngon này. Quy trình sản xuất thì từ gạo trở đi thì phải suốt ngày để ý đến gạo, đến bột ạ. Để cho gạo khỏi bị mốc và bột khỏi bị mốc.
Chợ năm, xã Tiên Lục có diện tích trên 800 m² với 144 điểm kinh doanh cố định. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, ban quản lý chợ đã bố trí phân chia các khu vực bán hàng một cách khoa học, tách riêng khu vực bán thực phẩm tươi sống và đã qua chế biến. Ngoài ra, ban quản lý chợ còn tuyên truyền hướng dẫn các tiểu thương cách giữ vệ sinh, đảm bảo an toàn chất lượng cho các mặt hàng. Ông Lê Văn Hảo, trưởng ban quản lý chợ Năm, xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang cho biết.
Ban quản lý đã trực tiếp đi nhắc nhở các hộ, đặc biệt là đối với các hộ mà phục vụ như là bún bánh và ăn sáng thì thường xuyên phải sản xuất, từ quy trình sản xuất cho đến phục vụ tại chợ đều phải đảm bảo an toàn. Khu vực vệ sinh khu vực đảm bảo an toàn, đặc biệt là khi mà cắt bánh hoặc lấy cho khách thì đều phải đeo găng tay để đảm bảo cái thực phẩm mà cung cấp cho khách được an toàn.
Huyện Lạng Giang hiện có 13 chợ. Các chợ trên địa bàn là chợ nông thôn, các loại mặt hàng rất đa dạng và phong phú. Nếu không được quản lý chặt chẽ, những mặt hàng này sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Chính vì thế, thời gian qua, huyện Lạng Giang đã tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại hệ thống các chợ trên địa bàn. Đây là lời của ông Tạ Ngọc Đông, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Lạng Giang.
Để nâng cao cái an toàn thực phẩm mà đến cái từng hộ tiểu thương và đặc biệt là những cái khu vực có sự nhạy cảm như ở chợ, thì việc mà nâng cao cái sự hiểu biết của bà con tiểu thương và đặc biệt là của người trực tiếp sản xuất ra sản phẩm cũng như tiêu thụ sản phẩm đấy là cái việc hết sức quan trọng và cái việc làm trọng tâm của cái việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Sau đó thì mới đến là các cái kiểm tra.
Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của cơ quan chức năng, thì ý thức về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm của các hộ kinh doanh buôn bán tại chợ vẫn mang ý nghĩa quyết định. Cùng đó, mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, kỹ năng lựa chọn, sử dụng thực phẩm, các loại hàng hóa an toàn để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong một tháng trở lại đây, trên địa bàn thành phố Bắc Giang đã xuất hiện gần 20 quán trà chanh vỉa hè. Lý giải về sức hút của thứ đồ uống này chính là sự bình dân từ giá cả đến phong cách. Với giá chỉ từ 10.000 đồng cho một ly trà chanh, quá phù hợp với học sinh, sinh viên hoặc người mới đi làm. Ghi nhận của phóng viên Huyền Trang.
Giữa lòng thành phố nhộn nhịp, tấp nập, có một quán trà chanh mang tên Trà Chanh 1975, được trang trí theo phong cách hoài cổ. Bàn uống nước được tái chế từ những chiếc lốp xe cũ được sơn đủ màu sắc, mang lại cảm giác thư thái. Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách, ngoài trà chanh, trà quất, quán còn có nhiều đồ uống phù hợp với giới trẻ. Chị Ngọ Thị Tập, phường Thọ Sương, thành phố Bắc Giang nói.
Ngồi uống trà chanh như thế này thì cũng thoải mái hơn uống cà phê. Thứ nhất là không gian thì cũng đẹp, sáng sủa mà cũng thoáng mát. Còn về đồ uống nó cũng dễ chịu, uống với lại chi phí nó cũng thấp hơn nữa.
Theo ghi nhận của phóng viên thời sự, vào các buổi tối, nhất là những ngày cuối tuần, không khí ở các quán trà chanh lúc nào cũng tấp nập. Tuy nhiên, hầu hết các quán trà chanh đều sử dụng cốc nhựa, ống nhựa dùng một lần, rất ít quán sử dụng cốc thủy tinh. Do đó, nếu tính trung bình mỗi ngày, một quán bán từ 200 đến 300 cốc trà chanh, đồng nghĩa với việc gần ấy lượng rác thải nhựa được thải ra môi trường. Chị Nguyễn Thị Huệ, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang chia sẻ.
Ở quán này thì họ dùng cái cốc thủy tinh là cái cốc mà dùng nhiều lần. Thì tái sử dụng thì nếu như mà như thế thì cũng sẽ có tác dụng tốt. Bởi vì là thực ra bây giờ cái thực trạng của chúng ta là sử dụng các đồ nhựa, các đồ tái chế, các hộp nhựa. Cái đấy thứ nhất là ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Và thứ hai là nó có tác động rất xấu đến môi trường. Vì những cái loại đấy thì là mất rất nhiều thời gian để nó phân hủy. Thì mình thấy là ở cái quán này thì làm được như vậy thì nói chung là sẽ góp phần là giúp bảo vệ môi trường.
Còn đây là lời của anh Nguyễn Quang Chiến, chủ tiệm trà chanh 1975, thành phố Bắc Giang.
Chúng tôi sử dụng đó là cốc thủy tinh, được sử dụng nhiều lần và được tráng rửa rất là sạch sẽ, đảm bảo an toàn thực phẩm. Và sắp tới thì tôi cũng đang mong muốn là tìm hiểu có những cái ống hút mà được sử dụng ở cái mức là an toàn nhất. Ví dụ như công nghệ sinh học đưa vào để sử dụng, chúng ta có thể là sử dụng cái đó để đảm bảo được tốt hơn.
Giá rẻ, tiện lợi là lý do khiến nhiều người ưu tiên chọn loại thức uống này để giải khát. Tuy nhiên, trước không ít thông tin mất vệ sinh an toàn thực phẩm từ những cốc trà chanh, người tiêu dùng cần cân nhắc những nguy cơ ngộ độc có thể xảy ra. Để bảo đảm an toàn, tốt nhất nên chọn những địa chỉ uy tín, có chất lượng và quy trình làm pha chế sạch sẽ.
Phần cuối của bản tin mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ, độ ẩm 92%. Khu vực phía tây các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm 90%. Khu vực thành phố Bắc Giang và các huyện Yên Dũng, Lạng Giang, Việt Yên nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm 90%. Những thông tin về dự báo thời tiết cũng đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm lắng nghe. Xin thân ái chào tạm biệt.